Còn nếu mà cái người mà tập thiền mà chỉ duy trì cái niệm mà có trí tuệ thôi, chỉ thấy đây là chỉ thấy trong cái thấy chỉ là thấy mà thôi. Rồi đó ta hỏi đặt cái câu hỏi, nếu mà trong cái thấy chỉ có thấy làm sao sinh hoạt? Hiểu hiểu câu câu hỏi không? Thấy không? Ví dụ như nếu một cái người thấy mà duy trì chánh niệm thì trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, là kinh Phật có nói mà. Thì tức là thấy chỉ biết thấy thôi mà nghe biết nghe thôi. Nếu vậy thì làm sao mà sinh hoạt đây? Thì nếu mà cái người mà mới mà chưa tu á, thì khi mà gặp một đối tượng là chỉ có cái tưởng làm việc, tức là khái niệm thôi, do đó phiền não. Ô bà này là bà nào, ở chùa nào làm gì lộn xộn cái nó bắt đầu nói nha. Còn cái người mà có tu tập á, biết cái này chỉ là đối tượng, tâm nhận biết và đối tượng mà thôi, không phiền não nữa liền. Người mà có trí tuệ thấy cả hai, nó thấy sư thấy sư thấy cô anh, sư biết đây là tâm này là có đối tượng và tâm nhận biết, đồng thời đây là cô anh, trong thấy là cô nào khác hơn được. Vì vì pháp chân đế nằm bên cạnh, do đó nó phiền não nó có, mình để ý cái mà đối tượng và tâm nhận biết không thôi. Ví dụ như trong khi mà con ngồi thiền ha, con ngồi thiền con nghe một cái tiếng động nó khởi sanh, con biết tiếng này là tiếng xe, là tiếng người nói, chứ đâu có phải là tiếng máy bay bay. Nhưng mà nó không phiền não, bởi vì sao? Bị lúc đó mình đang có chánh niệm, có trí tuệ, thành ra nó biết đây chỉ đối tượng, chỉ là đối tượng. Vì vậy cái tưởng nó làm việc như là một cái chức năng của một cái bộ nhớ, mà trong này là bộ nhớ này là toàn khái niệm không à, mà mình dựa vào đó mình cho cái này là thiệt này, do đó mình cứ quan sát phiền não không. Cái chưa nói gì cái hiểu không? Tưởng. Thành ra đôi khi người ta cứ nói mình, ô cái đó là tưởng mà, tưởng tức là mình chỉ sử dụng cái khái niệm thôi đó. Ví dụ mình ngồi thiền mình nhớ lại cái câu chuyện gì, ví dụ như vậy nữa. Ví dụ như cô ngồi thiền cô nhớ lại cái một cái ai nói gì cho cái gì buồn khổ rồi ấy. Cái này là thuật tưởng này. Là bởi vì người ta nói cái gì đó mình không chánh niệm, cho đó mình ghi vào luôn. Mình nói bà này bà nói xấu mình, là người này họ 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 phê bình chỉ trích thầy của mình, họ nói về gia đình của mình vân vân, phải không? Đó. Khi mà mình giữ trong đó rồi đó, khi mình ngồi thiền đó, mình nghe một cái gì tương tự thì nó lôi cái này ra. Khi mà nó lôi cái này ra, nếu mà mình tu tập mình có chánh niệm, mình biết đây là tưởng, tức là nó đã ghi vào trong, bây giờ nó sống trở lại thôi, không có gì hết trơn á. Nhưng mà cái người mà không tu là vinh vô đó. Đúng rồi, cái bà này chắc là bà tới nãy giờ là mình ngồi thiền, là bà tới sau lưng mình, bà nói chuyện gì được, hiểu chưa? Nói mà hai hai cái cách nó sinh hoạt vậy đó.
Còn câu thứ gì nữa sư? Trong khi ngồi thiền nó tự nhiên có cái lúc cái tâm mình quan sát mấy cái đối tượng như là xúc chạm, nghe tiếng động này kia, cái tự nhiên sao có nó bắt gặp được một cái tâm đang suy nghĩ, nó diễn ở trong cái đầu mình, bắt gặp ngay cái lúc đó, ngay cái thời điểm, ngay cái moment đó mình bắt gặp được, có một cái tâm đang suy nghĩ, thì cái tâm mà nó thấy được cái tâm kia đó, có phải là tâm quan sát không sư?
Đúng rồi. Tâm tâm chánh niệm á.
Mà nó không phải thường xuyên suddenly, tự nhiên thường thường bắt gặp được cái, chứ không phải là mỗi khi ngồi thiền là mình thấy được vậy.
Vì vậy thành ra bởi vậy rồi mình tập để mình thấy luôn luôn à, tâm quan sát tâm chánh niệm luôn luôn, nó đi với đối tượng mà giữa nó có cái tâm biết nữa. Vì khó của mình là mình ít thấy cái tâm biết lắm. Đó, thành ra mình cứ bởi vì sao tâm biết tâm chánh niệm và đối tượng ba cái nó dính vô chung, mà mình thì mình để ý tới đối tượng không thôi à, thằng cãi nhau cái tâm biết, cái tâm quan sát, tâm biết tâm quan sát nó biết hoài, mà ta là đến dính chùm nó động á, nó một chùm mà ba thứ luôn. Khi mà mình để ý đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ cô lấy phòng sạc làm đối tượng này, cô để ý coi nó biết phòng biết sạc mà sao mà nó cứ suy nghĩ trong á, tại vì nó nói phòng sạc để coi cái tâm mình có suy nghĩ không, là nó suy nghĩ rồi. Suy tập coi phòng nó biết phòng sạc, nó biết sạc, tức là mình đang chánh niệm. Chứ cứ nghĩ nếu mà chánh niệm thì tâm mình suy nghĩ được, mà thật ra không phải, nó suy nghĩ đồng bị nó nhắc theo, mà nó nói theo, này là phòng, này là sẹp, này là phòng, này là sẹp, cái đó là thuộc về khái niệm mà. Chứ còn mà phòng sẹp là thuộc về cảm giác thôi, chứ đâu có cái gì đâu mà nói, đâu cần gì để nói. Nhưng mà nó nói theo phòng nó sẹp, hoặc giả của phòng ngắn hẹp ngắn, hay là nó nói cái gì đó nó nhanh lắm, mình thấy lúc luôn là nó có cái nói đi theo à. Thì sau này bởi vậy mình càng tu tập nhiều, mình thấy các tâm nó đan kết, nó chen lẫn vào trong đó, chứ không phải một cái duy nhất. Mình cứ nói ô tôi ngồi tôi suy nghĩ về chuyện này chuyện kia, như vậy làm gì chỉ có một cái niệm suy nghĩ nó trong, mà trong đó có niệm suy nghĩ mà đồng thời có tâm chánh niệm nữa, mình mới biết chưa. Rồi cái tưởng nó làm việc mình mới nhớ lại. Cô ngồi cô duy trì chánh niệm, cô thấy tâm chánh, thấy cái phòng sạc hay là thấy tiếng động phải vậy không, trong người ta có tâm chánh niệm này, tự nó không là đã nhiều tâm rồi, chứ không phải một nữa. Rồi trong khi đó có một cái tâm suy nghĩ nó khởi sanh, thấy không? Rồi có chánh niệm thấy được hai cái cùng một lúc nữa, thấy không? Thì bao nhiêu tâm?
Ba bốn.
Bao nhiêu lắm, chứ không phải ba bốn đâu. Đó, mà khi mà cô đã thấy hai cái thì là phải có cái thứ ba đứng đây để nhìn này, mới thấy hai cái kia. Đó, thành ra càng quá nhiều nó càng cãi lộn nhau, càng dữ nó thôi kệ, để yên cứ đi từ từ hiểu mà. Vì khi mà anh chị em mà bước vô trong tâm rồi đó, là anh chị em sẽ thấy không có một tâm, hai tâm, ba tâm, mà không thấy có ai hết, nó tới đâu à. Nó ở đâu mà nó xuất hiện tới cho mình, có đâu có biết đâu, rồi mình nhảy mình níu vào đó. Ví dụ tự nhiên mình ngồi cái tình nhớ, trời ơi ngày này năm ngoái là có chuyện gì ra, rồi bắt đầu mình nhớ là, mà thật ra là những cái này nó tới mà randomly, nó tới tự động của nó vậy thôi. Rồi mình tức nghĩa là mình hót nhảy lên chụp nó, để nó kéo mình đi xa đã, rồi sương gió mình buồn mình vui mình khóc mình lóc với nó, rồi cái là hết rồi, nó nhảy cái khác tới nữa, mình tại sao nữa, cả cái cuộc đời của mình cứ vậy hoài, cái mình cứ buồn vui, mặc dù ngồi yên vậy đó cũng cười chúng cha chú chiến đến nhớ tới cái vui mà mặt gỗ nứt sân rồi đó. Ví dụ như ngày hôm qua khi ngồi xin nói chuyện với cái gì, thì nói những cái chuyện mà liên quan tới cái đám ma của bà cụ của sư đó, coi vậy ra vậy mà về đêm đó, khi mà sư ngủ rồi tự nhiên nửa đêm sư thức dậy sư đi nhà vệ sinh, là vô một cái đó là tự nhiên nó dính vào liền tức thì nó suy nghĩ, sư hỏi tại sao mà mình suy nghĩ gì bác cái chuyện này, thật ra là bà cụ mất mình đâu có tác động gì đâu, mà tại sao mà mình suy nghĩ như vậy. Hóa ra là mỗi lần mà có cái câu chuyện gì xảy ra là trong này có một cái cảm xúc nó đi theo. Ví dụ như sư nhớ lực sực là sư nói chuyện với gia đình của sư về vấn đề mà chết sống, thấy không? Như ngày hôm qua sư trình bày, sư nói mình về chết, hôm nay mình chết, mình buồn, mình khổ, mình phải nhớ rằng nếu đừng buồn khổ cái chết mà phải buồn khổ là cái sinh này, vì không có sinh sao chết được, thấy không? Rồi bây giờ sở dĩ mà sinh là tại vì tâm mình tham ái, mình muốn, do đó sinh mới xảy ra. Mình trở lại trong thế gian này là do tâm ái của mình, tâm dục của mình, nó muốn trở lại thì nó mới trở lại, nó không muốn không trở lại được. Mà muốn có phải là tâm tham không? Như vậy thì là mình, nếu mà mình mà buồn khổ thì mình buồn khổ cái nhân chứ đừng buồn khổ cái quả. Rồi suy nghĩ rồi suy nói, không biết có gì có hiểu không ta? Rồi mình nói, ủa sao mình nói chi ba cái chuyện này, không biết ta có hiểu không mà nói. Là bắt đầu thấy không? Cảm xúc lên nè. Mà lúc cái ý niệm mà người ta không biết người ta có hiểu không á, mình nói như vậy là lúc mà sư nói chuyện là sư đã có thấy rồi. Nhưng mà nó nhiều chuyện nó xảy ra quá, do đó nó lắng đọng không có. Bây giờ mình ban đêm mình ngủ, mình thức dậy, tất cả cái tưởng nó lại, nó sống trở lại, trí nhớ nó lại, nó trở lại. Mình bám vào cái đó rồi mình suy nghĩ, tưởng suy nghĩ, trời ơi, nó làm được khi mình ngủ được cái vậy đó. Đó là tại sao mình mất ngủ là tại vì sao? Tại vì những cái chuyện, câu chuyện gì nó xảy ra trong ngày đó, cảm xúc nhiều quá. Nhưng mà mình bận rộn, mình busy làm, mình không có để ý. nó xếp xuống, nằm yên xuống. Khi mà quý vị không có chuyện gì, khi mà quý vị ngồi yên, quý vị không có việc gì làm, hay là quý vị về già, nó sống trở lại. Già là hết rồi, vì thai rồi, đâu có việc gì làm nữa không? Tu cũng tu, chơi cũng chơi, không làm gì hết. Đi lòng nhòng hoài. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình nói mấy người lớn tuổi, người ta hay nói đi ra ngoài phước lục thọ uống cà phê rồi vậy chẳng hạn. Là những cái người này là cái ở nhà buồn quá chịu rồi. Phải nói cho nó. Mà là nói là cái gì, quý vị để ý những người lớn tuổi như mình là nói chuyện quá khứ không. Vì vậy khi mà mình nói cái chuyện quá khứ, mình nói những cái chuyện mà đã qua rồi mà nói tới nó luôn nhiều lần là cho báo động cho mình biết là mình lớn tuổi, già rồi đó. Tức là mình thành giống ba mình, má mình rồi đấy, cái ông nội bà nội của mình rồi đấy. Mình có tưởng là mình trẻ nữa đâu, biết mình sống quá khứ mà các em. Xong chưa?
Hết rồi
sư. Hết rồi, cái lòng tin sư tưởng còn nữa. Cái gì là có gì nữa không? Để sư kiếm ra một cái bài. Tại vì có một cô ở đây, cô hỏi về vấn đề trống không này. Sư thấy cái bài này nó cũng lợi lạc trong cái sự tu tập đêm, cho quý vị cái phần thông tin. Thưa sư, những ngày gần đây con cảm nhận khi ngồi thiền, tâm con thường có vẻ trống rỗng, trống không, không có gì hết. Trống không nghĩa là sao? Con cảm thấy không đau, không suy nghĩ. Tâm biết đang có sự trống không trong đó. Tâm hay biết đang có sự trống không. Con thấy rằng, ủa sao từ trước giờ mình tâm suy nghĩ, bây giờ không suy nghĩ. hồi trước giờ bây giờ nó đau dữ lắm mà sao bây giờ không đau. Như vậy là không đau là không suy nghĩ, như vậy là cái vị này là ngồi thiền là rất nhiều đối tượng, rất là nhiều là đau và suy nghĩ. Cái suy nghĩ đau đau lên thì bắt đầu tâm suy nghĩ, hoặc giả là con cái khác mà không thấy nữa là buồn ngủ, cứ ngủ đau suy nghĩ, ngủ đau suy nghĩ, ba thứ tạo tới tạo lui, tạo lui tạo tới, ngồi thì nó ngày xưa cật quay ngày xưa, khi nó tỉnh tỉnh là bắt đầu suy nghĩ, mà suy nghĩ một lát thêm bắt đầu đau tới, thì cô này cô nói ủa sao bây giờ không thấy mấy cái này. Như vậy thì tâm hay biết đang có sự trống không, giống như bữa trước cô hành giả đã nói vậy đó, có một cái tâm nó nhận biết cái sự trống không này, rồi một cái tâm khác nó biết cái tâm sự trống không này. Trống không là sao đây? Lần sư hỏi lại, vì cô ý cô nói chỉ trống không nghĩa là sao? Dạ thưa sư, con nghĩ là không có đối tượng gì hết. Không có đối tượng gì hết. Đối tượng luôn luôn có mặt, danh pháp và sắc pháp không bao giờ biến mất, luôn luôn vận hành. Hành giả nói rằng có một sự trống không và đang quan sát nó, thì tại sao mà gọi là không có đối tượng? Cái này, những ngày gần đây con cảm nhận khi ngồi thiền tâm thường trống không, không đau không suy nghĩ. Tâm hay biết đang có sự trống không mà lại bảo là con không có đối tượng nào hết. Vấn đề là cái đối tượng này có đúng không nè, là cái khác này. Bây giờ con ngồi thiền, con thấy tâm con không suy nghĩ. Con ngồi thiền, con thấy không đau. Như vậy là nó có một khoảng trống không ở trong này. Bởi vì từ trước giờ nó nghĩ đủ thứ gì nó nghĩ là tự nhiên thấy trống không. Rồi trước giờ nó đau, bây giờ nó thấy nó không đau, tâm nó không bật vả, thấy trống không. Mà con thấy rằng có một cái tâm nó nhận biết cái sự trống không này, thành ra kết luận lại là không có đối tượng nào hết. Ủa tại sao không có đối tượng? Khi mình quan sát phòng xẹp có mặt, đối tượng của mình lúc bây giờ là phòng xẹp. Bây giờ nó thở vô thở ra rắc tự nhiên nó ngưng. Chứ đâu có phải nó làm điều đặn hoài, thì nó ngưng thì nó ngưng. Cũng có đối tượng đó là không có phòng xẹp. Không biết anh chị em hiểu cái câu cái này không? Mình quan sát âm thanh ngoài, ví dụ chẳng hạn mình để ý một tiếng động nào đó nhưng một lát những cái tiếng động lớn nó ngưng à. Nó ngưng không phải là không có tiếng động. Nó có tiếng động đó chứ, nhưng mà điều mình không nghe. Mình có thể nói trong cái ngưng đó là silence, là im lặng. Im lặng cũng là đối tượng nữa. Vì vậy tiếng động cũng là đối tượng, im lặng cũng là đối tượng. Rồi mình nói không có đối tượng là đối tượng, mà không có đối tượng, biết không có đối tượng là cũng trách nhiệm rồi. Như vậy mà tại sao gọi là không có đối tượng? Không đau không suy nghĩ đó là ở mức thô thôi. Cảm giác và suy nghĩ rất vi tế. Hãy tập đi rồi bạn sẽ thấy rằng có những cảm giác rất là vi tế, mình không thấy, có những suy nghĩ rất nhiều và lăng tăng ở trong đó, tại vì mình tu tập chưa tới, do đó mình mới trống không. Các đối tượng có đó nhưng nó quá nhỏ, quá vi tế, hành giả tu tập chưa tới nơi, vì vậy bạn phải nhớ quan sát kỹ hơn nữa, đừng có vội vã cho rằng là trống không. Khi mình nói trống không là mình đem một cái khái niệm, mà mình hễ mà đem một khái niệm là nó cứ trống không hoài. Cái kẹp của mình là vậy. Trong giáo lý nguyên thủy, chữ trống rỗng có nghĩa là diễn trình danh và sắc, không có người nào, không có ai cả. Nếu mà nói không có ai cả, không có người nào là đúng, là danh sắc cứ vận hành theo chiều của nó thôi. Một cái tâm nó sanh khởi lên, nó ở một chút gọi là trụ, nó tắt. Một tâm khác, khi mà nó tắt rồi, nó cái chỗ này là nó phải có một cái khác điền vô liền. Bởi vì nó đang tạo một cái năng lượng cho cái khác tới. Một cái tâm nó sanh khởi như sóng vậy đó, hễ mà nó xuống rồi là phải có một cái khác tiếp theo. Đó là lý do tại sao mà trong giáo lý nguyên thủy người ta không có nói trong phòng bị cái này tiếp nối cái kia, cái này tiếp nối cái kia, cái tâm trước nó mất, nó tạo một cái năng lượng để những tâm sau nó phải kế tiếp nó tới nữa. Cũng giống như là mình sinh ra, mình làm ăn, mình buôn bán, mình tạo dựng cơ nghiệp của mình đó, thì khi mình chết mình có con có cái, con cái nào phải nhận cái đó à? Mình phải để lại cái này cho con cái, cho mình nói là không có ai hết hết trơn. Ngay cả khi mình đem cho ai nữa thì cái người mà ngoài đường đó, họ cũng hưởng được cái này nữa. Như vậy là cũng có cái người mà thừa kế tài sản của mình. Chứ không phải mình nói là trống rỗng không có ai hết trơn. Vì vậy trong giáo lý Theravada, chữ trống rỗng phải hiểu theo cái nghĩa là diễn trình danh và sắc, không có một người nào, không có ai cả. Thưa sư, con thấy vị hành giả này quả chữ trống không, mà trống không làm như là một cái khái niệm phải không? Bởi vì trong này trống mà, không có cái gì trơn mà. Như vậy là phải có cái gì chứa cái đã. Lúc đó khi đầy, khi trống. Lúc nó đầy thì mình gọi là đầy, mà lúc nó không có thì trống. Thì nếu mà hễ mà nó có một cái container, có một cái vật gì đó thì cái này nó gọi là một cái khái niệm. Đúng rồi, trống không là khái niệm. Người tập thiền định suy nghĩ không có gì, trống không. Suy nghĩ hoài như vậy về một không gian mà bên trong hoàn toàn không. Đây là bản cách tập của thiền định để được các tầng thiền vô sắc, nghe không? Nếu mà mình tập mà mình cứ là nói là trống không có gì là mình nhảy qua thiền định hồi nào cũng hay. Chưa nghe ngài Sutika nói rằng đó, các vị mà tập thiền định theo ngài biết đó, họ ngồi họ nhìn một khoảng trống ở trên mái nhà, trên nóc hay là trên một cái chỗ nào đấy, thì là họ dòm cái không gian trên nó, họ thấy bầu trời chẳng hạn, trống không. Thì đây là một cái phương pháp của thiền vô sắc, thiền hữu sắc và thiền vô sắc. Hữu sắc là nó phải có cái đối tượng, ví dụ như dĩa cà sina hay là lửa hay là cái gì đó. Còn cái này vô sắc, nó trống không, nó không có cái gì trên. Cái đó là đối tượng của thiền định đó. Ngài Hòa Thượng Thầy của tôi Sửu Minh có viết trong nhật ký của Ngài về chữ trống không. Ngài nói rằng trong giáo lý nguyên thủy, trống không là không có ai trong này. Các diễn trình tự nhiên danh và sắc luôn luôn có mặt, sinh hoạt theo những quy luật riêng của nó, không lệ thuộc vào ai hết. Lúc bây giờ mới gọi là trống không, tức là ý muốn nói về vô ngã. Cũng như cái củ hành, bạn nói là một cái củ hành, bằng lật ra, bằng mở ra, mình lỗ khoai, cuối cùng không có cái gì hết, không có một cái lõi gì chắc chắn trong củ hành, cũng giống như cây chuối vậy, thì bị gọi là trống không. Và chữ trống không này là nó là một ý niệm của lý nhân quả. Vì vậy người ta trong giáo lý nguyên thủy nói chữ trống không hoặc giả là nhân quả, hai cái này thì giống nhau. Nhiều người nghĩ rằng trống rỗng không tốt, không là tốt, trống rỗng là không là tốt, nhưng thiền tứ niệm xứ chữ khái niệm chữ. Nhiều người nghĩ rằng trống rỗng, trống không là tốt, nhưng trong thiền tứ niệm xứ nó là khái niệm. Nếu bạn lấy khái niệm làm đối tượng thì bạn làm trật rễ. Đó là hồi nãy mình thấy hai phần của câu hỏi luôn. Cái thứ nhất là trống không, rồi lấy trống không làm đối tượng. Nếu mà nói rằng không có cái gì, tại sao mà có cái trống không? Như vậy trống không đã là một đối tượng rồi, mà bảo là không có đối tượng. Cái thứ hai, cái đối tượng này đối tượng không phải của thiền tứ niệm xứ mà đối tượng thượng định. Trường hợp thấy tâm trống rỗng như vậy, đừng háo hức và giữ tâm thư giãn. Hãy kiểm tra lại coi thử có những cảm giác hay sự suy nghĩ nào vi tế mà chúng ta chưa nhận ra chưa. Có thể là suy nghĩ cảm giác đó mờ, không rõ rệt, hoặc khi tâm yên quá làm như những sự suy nghĩ đã lắng xuống và chúng ta nói trống không. Đấy. Đa phần những cái vị nào mà trình với thiền sư mà nói rằng là trống không thì là do cái tâm họ tập một thời gian rất là yên. Khi mà nó lắng yên xuống rồi thì cảm thấy là suy nghĩ không còn nữa, những cái tưởng nó không còn nữa, bắt đầu đó là trống không, và nghĩ rằng trống không rất là tốt. Ai ngờ rằng nếu mình cứ trống không hoài thì nó chuyển qua một cái sự thực tập khác. Thưa sư, mặc dù con nói rằng không có đối tượng, nhưng khi mở tâm rộng ra bên ngoài, nghe âm thanh xung quanh rồi trở lại bên trong, chánh niệm sự trống không. Ủa thì sao mà không có đối tượng nè? Khi mở rộng tâm ra bên ngoài, con nghe âm thanh xung quanh, như vậy là có đối tượng rồi. Rồi bây giờ vô trong này trở lại nữa thì thấy nó sự trống không, như vậy là về phương diện đối tượng có đối tượng khắp nơi. Mà cái câu trình pháp này không có đối tượng nào trời. Đối tượng đúng hay sai là khoan nói cái đã. Nhưng mà ở ngoài thì nghe âm thanh, vô ở trong thấy trống không, trong ngoài âm thanh, tất cả đều có đối tượng. Đúng rồi, khi bạn nói rằng tôi thấy đối tượng bên ngoài là âm thanh, thì bạn trở vô trở ra, bạn cũng chạy vô trong khái niệm nữa. Tại vì sao? Âm thanh không ở bên ngoài, âm thanh là đối tượng bên trong. Cái nghe và cảm giác rất giống nhau. Khi dùng chữ ngoài trong là bạn đang sử dụng khái niệm tục đế. Tốt nhất khi nghe một cái gì, nhớ ghi những cái nghe đang có mặt, thì bạn từ từ mới đi qua tiếng niệm xứ. Còn bạn nói, ồ tiếng động nó từ ngoài đó đi theo hướng này này, tôi thấy tiếng động đi theo hướng này. Bạn cứ tập hoài như vậy, bạn cuối cùng cũng bắt cái khái niệm nữa. Vì vậy ông nói, thiền sư nói, cái nghe nó tới chỉ biết tiếng động mà thôi, không cần nó biết ở đâu hết trơn á. Có nhiều người tới nói, thưa sư con ngồi rất là yên, con nghe cái tiếng gì nhiều lắm, nó như background vậy đó. Một cái dạng này là có thể là tưởng nữa, nhưng mà không thành vấn đề. Hễ mà nó nghe cái gì mình chỉ biết nghe thôi. Lúc bây giờ mình đừng có nói cái này là cái gì này, nó ở đâu mà nó ra này, hoặc giả là nó làm như nó có tiếng động nổi rồi có tiếng động chìm. Một cái tiếng động nó rất là nổi, ví dụ người ta là làm ồn ào đó, mình thấy cái đó là cái nổi phần trước, rồi có phía sau làm gì vậy, không thành vấn đề. Lúc bây giờ bạn nhớ đừng có nói gì, cứ biết cái tâm nghe đang có mặt. Có một lần là suy nhớ sự tập thì sư nói với thầy, sư nói, ủa sao mà tôi nghe tiếng dung dế hoài à? luôn luôn có. Bên miền Nam là vậy. Sư nói sư nghe tiếng dùng giấy lúc nào, ở trong hay ở ngoài? Ông hỏi vậy. Sư không hiểu câu hỏi, không hiểu ở trong ở ngoài như thế nào. Nhưng mà ông hỏi thì mình nói cho để tôi kiểm tra lại coi thử sao. Thì sư để ý nghe, khi mình đi ra ngoài mình nghe tiếng dùng giấy là đúng rồi nè, nhưng mà một lát mình đi vô trong mới giữ cái tiếng dùng giấy này trong tâm của mình cũng nghe nó lại nữa. Thì nhớ cái thứ hai là ảo à, ghê không? Nhưng mà vì tại mình đang ở ngoài nghe hoài làm như nó ghi vô trong này, rồi vô trong này tự động nó phát ra cho mình nghe nữa. Mình nói ủa cái này mình nghe ở đâu vậy ta? Lúc đó mình đi tìm đi kiếm là mình khổ với nó. Vì vậy anh chị em có thể bắt đầu bằng tiếng động trước, biết tiếng động, nhưng mà rồi sau cứ để ý tâm nó nghe rồi. Rồi tâm nghe, bây giờ nó không nghe nữa, biết không nghe nữa, bây giờ nó đang nghe, biết nghe rồi, xong. Chỗ này bộ khó hiểu hả? Hiểu hả? À. Rồi đây còn một người khác nói, giờ thưa sư, con ngồi thiền giữ tâm thư giãn thoải mái, quan sát các cảm giác trong thân từ đầu xuống chân giúp tâm yên. Trong một vài phút quan sát các đối tượng khác, âm thanh, hơi thở, xúc chạm, một đôi khi con cảm thấy không có đối tượng, tâm trống rỗng. Con ngồi chờ rồi quét toàn thân trở lại, cứ làm tới lập luân hoại. Ngồi thiền tâm thư giãn, quan sát cảm giác trong thân, cảm giác các đối tượng, sau đó quan sát các đối tượng khác. Một lát mất đối tượng, một lát mà đối tượng mất rồi thì con cứ ngồi chờ, mình chờ chờ hoài không thấy gì hết trơn, thì bây giờ con quét trở lại để qua thử cảm giác chỗ nào đối tượng, làm hoài như vậy. Nhớ một điều, tâm không bao giờ trống rỗng, chỉ vì đối tượng quá vi tế cho nên không nhận ra thôi. Khi cảm nhận không có đối tượng hay không đối tượng không đến, mình ghi nhận tâm chờ sao đâu. Cũng giống như phòng xẹp, bây giờ không có phòng xẹp, biết không có phòng xẹp, nó đang biết không có phòng xẹp mà. Vì vậy phòng xẹp là đối tượng, không có phòng xẹp cũng đối tượng. Rồi âm thanh là đối tượng, im lặng cũng đối tượng. Đó, khi mình hiểu được như vậy là mình rất là khỏe này. Ví dụ chẳng hạn mình ngồi, mình thấy các đối tượng nó tới, thì những tâm mình bắt đầu nó lắng xuống, tự nhiên mình cảm thấy không nghe nữa, thì không nghe nữa thì thôi. Hoặc giả là không có nhận gì được đối tượng, biết mình không nhận gì đối tượng, mà hễ mà mình xoay qua mình thấy cái tâm mình không nhận đối tượng nào, là tự những đối tượng nó tới. Cứ làm hoài như vậy thì như mình rút kinh nghiệm mà. Tâm càng yên, đối tượng càng vi tế, khó nhận ra, cho nên hành giả vội vã cho là trống không. Đối tượng luôn luôn sanh lên trong các căn, không bao giờ trống cả. Khi bạn thực tập bằng cách quét cảm thọ, hành giả có theo dõi đối tượng, tìm đối tượng, bây giờ khi ngồi yên nên không thấy đối tượng đó thôi. Cái cách bạn tập là bạn tập theo tìm cảm thọ. Khi tìm cảm thọ thì bạn phải quét các cái cảm giác. Anh chị em tập thì biết cái này, họ để ý cái lớp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đi lên, tức là một cái dạng mình quét. Mà ông nói khi mình quét như vậy nó có hai chuyện xảy ra, đó là mình chạy theo, mình kiếm đối tượng, và khi mà đối tượng mà có rồi là mình nắm cái đối tượng cho cứng, đặng mình mới quét được chứ, quét từ trên xuống dưới. Bây giờ đó, phương pháp này ta kêu mình ngồi yên, nhắm mắt và để yên cho nó, là tự nhiên mình không quét nữa, là tự nhiên thấy. Tại vì từ trước giờ mình cứ đi quét đi tìm, mình quét hoài, bây giờ mình không nhìn nữa thì tự nhiên không thấy, là đúng rồi chứ không gì đâu ra. Mình gọi là trống không. Đó, có nhiều cái bài của thường sư này giảng cái vấn đề trống không, mà suy nghĩ chắc vậy là chắc quý vị cũng nắm được cái ý tại sao như vậy. Vì vậy không bao giờ có cái gì mà trống không hết trơn. Danh sắc sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt hoài, thế mà cái này nó diệt, nó sẽ tạo điều kiện cho cái tới đi tới đi lui tới hoài. Không có trống không. Phần này có hiểu chưa? Hỏi hỏi gì không? Thưa sư, có một bữa con vừa cãi nhau với một sư khác, cãi rất dữ. Cãi xong rồi trong tâm nó nói ông nội này, sai chỗ kia, nói tầm bậy chỗ này, tầm bậy chỗ kia, nó cứ nói hoài vậy. Mà con niệm hoài không được. Cuối cùng có một tâm khác nó nói tâm sân là bậy đó à. Khi mà con cãi lộn với sư đó rồi, là khi mà công việc ngồi thiền nó nói qua nói lại, nó qua nó lại, nó cứ chỉ trích ông kia sai. Ông niệm nói thấy không, thấy tâm sân không? Ông vừa duy trì tánh niệm mà ông nhắc ông có chừng thấy tâm sân không? Nhưng thưa sư, tâm sân vẫn còn, và nó cứ tiếp tục lải nhải về cái xấu của người kia. Một lát tự nhiên có một câu hỏi xuất hiện, mày thấy người ta sai, sao lúc đó mày cứ cãi như vậy? Khi mà cái câu này nó lên một cái là tự nhiên nó đứng liền tức thì, đúng rồi, ông đó sai, sai này. Mà ta sai là đúng rồi, ta sai là phải, tại vì mình nói người ta sai mà. Mà tại sao mình thấy ta sai thì mình vẫn cãi như thường. Cái lý do mà mình cãi người ta, mình nói anh nói gì vậy là sai này. Khi một người nào mà nói cái gì sai rồi là họ cứ nghĩ là đúng thôi. Do đó mà mình đã thấy họ sai rồi thì nếu mình nói một lần, hai lần, ba lần mà thấy mà họ vẫn tiếp tục nói nữa, điều đó có nghĩa là họ không hiểu. Không hiểu thì phải nín. Họ không có hiểu cái sợ đi cũng được cho mình nằm được bên cạnh sao đi. Mình đi chung với người ta sao đi được. Lúc bây giờ là chỉ làm sinh thôi à. Cho làm sao mà đi được phải không? Ở chung phòng rồi đi học giả vậy. Nói nó đặt lắc à, nó hoài nó biết nó biết. Mình nói cha nội này nói sai quá nữa. Người ta đã sai rồi còn nói gì nữa. Người ta đã sai mình nói, ông nói khi mà cái câu trong câu nói hồi nãy là ông đó không sai. Mình thấy rõ ràng mà mình cãi tùm lum tà la, như vậy là chính là mình sai này. Mình không ý thức rằng người ta không hiểu cái ý mình nói. Mà thiệt ra thường thường mình ít hiểu ý ai lắm. Mình cũng chưa hiểu nữa mà cứ nghĩa là mình hiểu sai thôi. Thưa sư, khi câu hỏi này nó xuất hiện thì con thấy được cái chỗ ngu của con. Cái chỗ ngu của con là tại sao ta thấy mình sai rồi. Người ta sai, tức là ta ăn cứt gà mà mình cũng còn nổi điên nữa, tức là mình cũng ăn cứt gà theo. Đấy không? Người ta sai mà mình bực bội mà. Khi nói người ta sai tức là mình đúng. Một khi thấy người kia sai rồi lại sao lại tiếp tục nói thêm làm chi nữa. Thấy người ta sai là đủ để dừng lại rồi, không cần thêm gì nữa, cũng không cần phải nhận người ta làm gì. Đây là thái độ chân chánh và đây là trí tuệ. Khi bạn nói chuyện với ai mà bạn thấy họ sai rồi, bạn chỉ cần nói một lần thôi mà họ vẫn tiếp tục họ nói như vậy thì thôi, không cần phải nói chi nữa. Bởi vì họ đã nắm cái ý của họ rồi thì mình có nói chăng nữa thì mình cũng là cãi vã thôi à. Mà nhất mà nói chuyện Phật pháp nữa, một lát ông nào cũng trần phùng mang trận bắt lên hết trơn mà nói chuyện Phật pháp đó. Thấy người ta sai là đủ rồi, dừng lại, không cần nói thêm chi nữa, cũng không cần phải dẫn người ta là sai. Là bởi vì sao? Bởi vì vì một lý do nào đó họ tiếp thu một cái thông tin nào đó, do đó họ cứ là nghĩ như vậy hoài, do đó họ phải nói họ đúng. Đây là thái độ chân chánh, đây là trí tuệ. Khi hành giả đã nhận ra rằng lúc đó người ta sai, sao mình muốn cãi dữ vậy, cái này là bạn nhận ra là bạn hiểu rồi đấy. Vì vậy khi mà mình nói chuyện với ai, bất cứ trong trường hợp nào, dù nói cái gì chăng nữa, với là đôi khi mình phải hiểu như thế này. Mình nói họ sai nhưng mà thật ra mình có đúng không này, mình cũng chưa chắc nữa. Có những cái kinh nghiệm mà sư thấy rất là rõ ràng vậy đó, mà sư tới lại sư nói với ông thiền sư, ông nói không có chuyện ảo. Như hồi nãy sư nói cái tiếng động, mình ở ngoài mình đi mình thấy tiếng côn trùng nó kêu rất là dữ, mình biết cái nghe đang có mặt, cái đó đúng rồi nè. Nhưng mình bước qua trong nữa, mình vẫn tiếp tục nghe tiếng côn trùng, mình nói rồi bảo nó cái này đối tượng này sai rồi, cái này ảo. Không, như vậy tức là có một người mà họ cái kinh nghiệm họ cao hơn, họ sẽ chỉ cho mình cái đầu đúng cái sai, cái còn không thôi là sư cứ nói sư đúng à. Do đó ai mà cãi mà nói rằng là mà tiếng động mà chỉ đứng ngoài mà thấy không thấy thôi, mà sau này đó càng lúc càng tập mà mình thấy hễ cái gì mà xảy ra đều đặn thường xuyên hoài là mình phải đặt câu hỏi. Ví dụ như cái mùi đó, cái gì thấy cái mùi mà dầu hay là mùi đồ ăn rồi vậy đó ha, đó thở vô mà thấy là đúng rồi nè, mà thở ra mà cũng thấy nữa là rồi, nó giả. Ví dụ đi nhà vệ sinh chẳng hạn, khi nào mà quý vị đi nhà vệ sinh thì nó có mùi, phải vậy không? Mình hít vô là có mùi, mình thở ra không thấy cái mùi hôi, mùi thối. Đi vô chỗ nào cũng vậy hết trơn, chứ không cần nhà vệ sinh đó. Nhưng mà có những lúc đôi khi mình mới ngủ dậy hay là mình mới làm cái gì mà mình không có trách nhiệm á, tự nhiên mình thấy lúc nào cũng có mùi hết trơn á, thì mình phải hỏi là cái này là thiệt hay giả này. Đó, cái này thì tập đi thì quý vị sẽ thấy có những cái trường hợp mình không có chú ý. Ví dụ như cháu sư nó nói nghe rằng là đó, nó hỏi là có ma không đó. Sư nói tùy theo con muốn nói cái gì, vì nó là cũng là một phần là mỹ nữa, thành ra cũng khó mà giải thích cho nó. Thì nó hỏi có ma không, thì sư nói trong kinh ông Phật ông nói có ma, mà đây gọi là người ta dùng cái chữ là invisible being, họ luôn luôn họ có mặt xung quanh nè đó. Nhưng mà thường thường đa phần thì 90% là do cái tưởng của mình. Thì nó nói như thế này, nó ở tuốt ở bên bên Nam Mỹ, mà khi mà nó nghe tin bà ngoại của nó, tức bà cụ vừa rồi mới mất á, thì tự nhiên nó đi ngang, nó gặp, nó nghe cái cô đó ngồi đó, thì nó thấy bên đó là người Nam Mỹ, thì người nói tiếng Mỹ không à, mà sau khi có một bà Việt Nam ngồi đó, người Á Châu, thì nó đi ngang ngay cái mùi dầu xanh của bà này, mà bà cụ này là rất thích dầu xanh, luôn luôn nó nói là bà ngoại này là thích dầu xanh lắm, thì nó tự nhiên nó nói, ủa đây là ai mà tự nhiên qua đây ngồi, nó thấy một cái người Á Châu ngồi đó, thật ra cái người Á Châu đó là khách của nó, nhưng mà vì nó mới nghe cái chuyện là thông tin là nói là bà ngoại của nó mất, thì khi mà nó ra nó nhìn cái cô đó là tự nhiên cái mùi dầu xanh nó thấy, thấy không? Bây giờ mình nói nó giả, nó nghĩ tầm bậy, nó đâu có chịu. Thì sư nói ma quỷ có, nhưng mà những cái trường hợp như vậy con hãy kiểm tra lại coi thử cái mùi dầu xanh thực sự là đến từ người đó, hay là trong khi mình nghe cái tâm mình nhớ sực là bà cụ bên Mỹ bà ưa thích mùi dầu xanh, do đó mà khi mình nghe cái đó rồi mình thấy cái bà người lớn lớn người già này, hai cái này nó có một cái sự trùng hợp, do đó mình suy nghĩ là bà cụ. Thì nếu mà không phải bỏ, đừng có cần suy nghĩ nữa. Ma quỷ thật ra có thật đó, nhưng mà những cái trường hợp như vậy là đa phần phải 90% là do cái tưởng của mình nó tới đó. Thì nếu như mà mình không có nói nhiều cái khía cạnh cho người ta nghe như vậy, người ta cứ nghĩ là người ta thấy ma, mình cãi sao được. Cũng giống như là sư đi lên trên đó có một cô kia, cô nói sư Trí Dũng ra đây tôi chỉ cho sư coi về cái chuyện này, rồi đi ngang cái chỗ đó là cái dốc ở đây, nó đi xuống vậy, ở đây có cái con rít đi chạy qua cái chùa bên đó, rồi nó đi lên lại cái dốc, thì cái chỗ ngay cái chỗ cái dốc này là có một cái cô bị chết, bị xe cán chết. Chùa ở bên kia, quý vị nghe cái chuyện này chưa? Thế quý vị nghe chưa?
Chưa.
Ai chào, cái nào cũng chưa hết trơn.
Chưa thiệt
sao? Ở đâu mà xin chắc chắn là chưa thiệt?
Chưa nghe.
Chưa à? Cái rồi cái mà, tại vì cái đó là chỗ con rít mà họ sợ người ta đi té xuống dưới đó, thì họ lấy mấy cái dây bằng vàng á, co sừng á, cột vậy. Cô kia cô nói, sư Trí Dũng, sư ra đây. Sư cho sư coi cái này vui lắm, mà cái chị này á là biết cái cô này chết rất là lâu rồi, sư cũng biết nữa, mà cô chị ở chị theo cái chùa đó cũng lâu nữa. Chị đi tới gần cái dây bằng vàng á, chị nói a à, cái giọng bà cũng đãi cái cười nó a à, có sư Trí Dũng tới nè, mấy kỷ gì đánh lễ sư Trí Dũng, trời ơi cái dây nó nhảy. Sư cũng luôn muốn cái nó thôi đừng nó đánh lễ nữa, cái đứng lại nữa. Ôi trời ơi, bây giờ mình nói sao đây này, thấy không? Sư có biết đâu, cái sư nói với cái chị đó, ôi cái này là chắc là gió nha, bị lâu lâu cũng có gió nha. Cái chị nói bây giờ sư để ý không, bên này một dây, bên này một dây, thì sư thấy gió không, gió nó thổi với click thổi lên thì cái dây nó cong vậy, còn đó bây giờ sư muốn nữa, ngày mai sư tới ra nữa đi coi, nó nhảy này trong như vậy. Mà thiệt, bữa đó lần thứ hai sư đi ra có ông sư gì ông nghe ông chạy theo sư nữa, ông sư một sư khác nữa chạy theo sư. Cái nói ồ mấy cái này chắc là mình tưởng nói ừ tôi nghĩ cũng tưởng mà đi sư với tôi ra coi thử, nó nhảy cái ông bỏ ông sợ ông đi một mùa trước. Tôi nói ta nổi ơi thôi lại đứng lại đây, trời ơi nghe cái bỏ chạy, nghĩa là không biết giải thích làm sao, sư cũng biết giải thích làm sao nữa, có biết đâu. Nhưng mà mình thấy như vậy thì nếu mà thật sự như vậy thì là họ có mặt, phải không?
Dạ.
Thì có sao đâu. Còn thành ra hệ mấy sư bên đó hệ ban đêm là cái chỗ đó số bực đèn quá trời quá đất. Sợ người ta, sợ cái bà đó, cái cô đó cổ mà cái cô đó là một cái người Phật tử rất là thuần thành cái chùa đó. Cô mà khi nào có dịp ở cô ở DC á, mà cô đi về cái vùng đó là cô ghé cái chùa đó, cô cho chư tăng đồ ăn đồ uống thực phẩm, rồi thiếu tiền cái gì đó cô sẵn sàng cô cúng dường, nên là cô có đức tin rất nhiều đi chỉ đăng đó. Rồi cái rồi thôi cái sư cũng bỏ qua, thì tính kiếm ông thầy thiền sư đó rủ đi ra qua thử thiền sư, ông cũng cắt tớ lắm, ông thích mấy cái này lắm đó, nhưng mà cuối cùng không có thời giờ thành không có đi ra được. Sư nói để bữa sau sư đi ra một mình qua thử, nghĩa là cái ngày nào không có gió rồi trơn á, rồi mình đi ra một mình qua thử, mình hỏi qua thử là nó bây giờ đó tôi thấy đó cái gì, nếu mà chào cái bị nhảy tôi coi thử sao, thì coi thử nó có nhảy không. Lúc đó nó nhảy rồi sư không biết sư phải đứng đâu, thì sư phải nhảy xuống cái rít luôn quá.
Mà tại sao cô chết?
À là vì sư đó cái sư đó là lái chiếc xe xuống cái dốc vậy, cái nó tắt cái máy đó. Thì mấy người trong xe đó, trong đó có hai ba người mới nói là thôi tụi con là đẩy một chút đi coi thử nó có chạy trở lại nữa không. Thì khi mà ông đẩy cái là tự nhiên nó chạy trở lại, thì ông nói thôi xong rồi chạy rồi, thì tất cả mọi người dám nói trơn. khi mà giăng ra hết trơn á thì cái xe nó tắt máy lại, cái nó tuột lui, thì cái cô kia đứng sau thấy cái nó cán, nó cán nát cái đầu, cái ta la quá trời, cái ông chạy tới rồi, chạy tới cán nát một lần cái hai nữa, ngay cái chỗ cái con rít đó, đó ngay chỗ cái dốc đó, đó. Ở bên Tâm Pháp á, đó thì một câu chuyện này xảy ra cũng mấy năm trước rồi, đó. thành ra bây giờ đó họ cứ nói chuyện ma quỷ rồi vậy không à? Ở vùng Virginia, cũng có hào thượng Kim Triệu. Thành ra đôi khi có những cái mà mình thật ra là mình nói mình tưởng tượng nhưng mình đâu có biết cái là cái gì cái gì, thấy không? À bây giờ nếu mà không giải thích được thôi để yên đi, đừng có nói gì nữa trơn à. Vì vậy cái gì mình biết thì mình ghi nhận, cũng giống như anh chị em ngồi có những cái tiếng động mà sao nó cứ làm như là nó cứ làm như nó vo ta, mình không biết cái tiếng gì. Nếu mà biết tiếng gì thì biết nghe thôi, còn nếu như mà có cái đối tượng nào khác nó tới thì biết cái đối tượng đó là yên, bỏ nó đi, tại vì mình không biết mà. Đối tượng kia có thể là đối tượng ảo do cái tâm của mình nó nhớ lại đó. Đây có một cái câu thì cái cô này của Kinh Pháp có nói kinh cái gì trước đó rồi không biết, thì cũng nói rằng con cãi vã một sư cô rất là dữ, rồi hôm sau con đang thiền đứng thì đối tượng xuất hiện nữa, đối tượng tên là cái cô kia đó. Bây giờ tâm xét đoán sanh lên, con quan sát tâm nó bởi vì cãi nhau rồi, do đó khi mà con thấy cái cô kia tới là trong tâm bắt đầu nó nói rất dữ về đối tượng. Bây giờ tâm xét đoán sanh lên và nói rất dữ về đối tượng, con quan sát tâm khó chịu này, tâm suy nghĩ mất nhưng cảm thọ khó chịu vẫn còn. Như vậy cho tới bây giờ là cái sự phân biệt pháp của cô đúng này, nghĩa là con cãi với sư cô kia, cô này là cư sĩ, gặp cô kia cũng biết sư cô kia nói cái gì đâu biết, hai người cãi qua cãi lại rất là dữ. Thì có một bữa cô này cô nói là câu chuyện nó xảy ra ngày hôm qua rồi, ngày hôm nay con đang đứng thiền hành đây thì con nhớ trực, con thấy cô đi tới, khi mà thấy cô đi tới thì tâm này nó nói lại cái câu chuyện ngày hôm qua, thì cái tâm rất là khó chịu, con quan sát tâm khó chịu, tâm suy nghĩ mất nhưng mà khó chịu vẫn còn đó. Tiếp tục con tiếp tục quan sát cảm xúc khó chịu giảm dần, mọi sự tốt đẹp, cho tới một lát sau đó thì đối tượng này nói lên một câu không đứng là tự nhiên con nổi sân nữa. Cãi nhau ngày hôm qua nè, đã xong rồi, quý vị thấy xảy ra trong trường thiền đó, ngày cãi hôm qua xong rồi, bây giờ hôm nay gặp nữa là bắt đầu nó nổi sân, nó bực bội khó chịu và đứng đó và quan sát nó dịu xuống rồi cũng biết bà kia nói cái gì đâu biết, là bây giờ cái sân đinh nó nổi lên nữa. Ông thiền sư nói vậy thì ngay tại đây hành giả nó đặt câu hỏi, người ta nói bậy, người ta nói sai, đã sai rồi sao mình còn giận này, người ta nói điều không đúng họ phải tự hổ thẹn tự giận mình, còn mình là hành giả, mình duy trì chánh niệm, mình có can dự gì đâu mà sao lại mình phải bực bội khó chịu với người ta vậy. Tôi không hiểu chút nào cả, người ta làm hay nói bậy tương tự như bốc phẳng hay bốc đồ dơ dính tay họ, dơ tay họ, mình có dơ tay đâu mà mình khó chịu thì mình đưa mặt ra để cho người ta đưa tay mình, tay cái tay phẳng của họ quẹt lên mặt mình. Người ta bốc phẳng đã dơ rồi mà bây giờ mình nổi sân với chuyện bốc phẳng của người ta thì cũng giống mình đưa mặt mình tới hít cái tay người ta nữa, ta bôi qua mặt mình đưa mặt thì người ta bôi. Thì ông nói đó nó ngu là ngu chỗ đó, đó. Nói với cái cô mà tình pháp á, cái ngu của mình là ở chỗ này, cô có thấy không? Nhưng mà nói ngu á thì sợ cô buồn, không dám nói. Mới nói là tôi không hiểu tại vì sao, nhưng mà thật ra là nói là ý tôi muốn nói là cô là stupid đó. Tại vì cái chuyện của người ta làm thì chuyện sai. Biết cái người mà cái đối tượng này, sau này cái cô này có kể là bà này bà chuyên môn bà đi nói chuyện tầm bậy tầm bạ, thì nói hết tất cả mọi người cho nói gì mình thấy không? Thì trong đó cái mình thiền, mình lo mình thiền đi. Người ta nghe người ta nói cái gì thì mình quan sát tâm khó chịu. Họ cả là tiếng động nó chỉ là tiếng động mà thôi, không cũng nhắm lỗ tai mà nghe để rồi nói sao. Mà mình nói với người ta thì được, mà tới khi mình chắc mình cũng vậy. Mình thấy hãy thấy cái người mình không ưa rồi thì bất cứ họ nói cái gì mình cũng để ý hết rồi. Mình để ý rồi mình lôi hết cái chuyện của vô duyên của người ta, của tâm của mình để mình đau khổ, mình khó chịu. Rất là cái buồn ngủ. Thưa sư, con hiểu rằng chúng ta làm rất nhiều thiện pháp để tạo nhân cho quả thiện trổ, các bất thiện không có cơ hội sanh lên. Nói như vậy có đúng không? Khi mình làm một cái chuyện tốt, một cái chuyện thiện thì chúng ta đang tạo những cái nhân để cho cái quả nó trả, nó sẽ trả. Nhưng mà bên cạnh đó, khi mà chúng ta làm những cái chuyện thiện đó thì những cái quả của những cái tâm ác á, nó không có dịp trả. Bởi vì cái tâm mình đang thiện mà, mình làm chuyện thiện, làm với chánh niệm, với trí tuệ, là làm với tâm từ tâm bi chẳng hạn, thì cái trạng thái tâm nó rất là thiện. Thì khi mà đã thiện rồi thì ác nó chưa tới, nó hoặc giả nó gian ra. Cũng giống như là khi mà mình tu tập, hay là mình nghe một bài pháp, hay là mình gặp một vị thiền sư, hay là một vị thầy mà mình tin tưởng ngài đó, mình cái đức tin của mình nó lên rất là mạnh, thì những cái gì mà xấu về cái vị đó mình cũng không để ý tới. Tâm suy nghĩ về bậy bạ về vị đó, hoặc giả là nghe người ta nói về vị đó, nhưng mà mình cá nhân mình đang có đức tin này. Vì cái đức tin này là một dạng là thiện tâm, do đó nó có đẩy những cái bất thiện tâm khác đi chỗ khác. Vì vậy người ta nói rằng khi mình làm một cái thiện tâm, tức là mình để tạo một cái nhân tốt để cho một cái quả tốt nó trả, mà đồng thời nó không cho những cái ác tâm nó có cơ hội trả quả. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời đúng, không những thiện pháp trổ quả trong tương lai, mà bạn phải nhớ rằng nó cũng trổ quả bây giờ nữa. Người ta thường nghĩ rằng tôi tạo một cái nhân tốt để nó quả nó trổ trong cày vĩ lai, ta ưa đọc cái câu đó, nhưng mà thật ra không phải. Quả trổ bây giờ này, điều mình không có thấy mà thôi. Không những quả trổ trong tương lai mà quả trổ ngay bây giờ nữa. Ví dụ khi bạn làm phước bố thí, hoặc bạn cho ai một món gì, hay đi làm một cái chuyện từ thiện, thiện nghiệp quả trở lại tức thì cho thí chủ, bởi vì tâm vị ấy lúc bây giờ rất là an lạc. Khi mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ một người nào đó, mình thấy mình hoan hỷ cái đó, mình giúp được họ làm được. Ví dụ chẳng hạn như mình đi nấu cơm cho mấy người homeless ăn chẳng hạn, cái tâm của mình nó rất là vui vẻ chẳng hạn, mình thấy người ta ăn mình rất là sung sướng đó, tâm an lạc đó. Nhưng mà cái dạng an lạc này đó là vì an lạc của những cái người không tu tập, họ không có để ý cái này, do đó cái lạc nó lên rất là mạnh, cái hỷ lên mạnh quá, tự nhiên bắt đầu nó chuyển qua cái sự suy nghĩ. Cái người mà làm phước nhiều là vậy, người làm phước nhiều là không có tu tập, không có chánh niệm, trong phải tu tập, họ tu mà tu theo phước. Thành ra khi mà cái tâm hoan hỷ nó khởi lên đó, họ suy nghĩ về cái phước họ làm. Trời ơi, mấy người ông lát nó tội được cái nọ, bây giờ ở ngoài trời lạnh như vậy mà như vậy, trời mình làm như vậy rất là tốt, để bữa sau mình làm nữa, mình suy nghĩ hoài, là bắt đầu là từ cái hỷ nó sinh ra cái chấn tâm chấn động. Vâng, dĩ nhiên là cái quả trổ ngay bây giờ cho thí chủ, nhưng đa phần ít thấy đó là cái tâm hoan hỷ, tâm an lạc với những cái thiện nghiệp mình đang làm. Dĩ nhiên quả của sự bố thí cũng trổ trong tương lai nữa cho thí chủ, như được giàu có sung sướng, được sanh thiên, nhưng mà quả này nó không bao giờ là ưu tiên số một hết. Người ta nói rằng là mình làm rất nhiều thiện nghiệp, nhưng mà mình cũng làm rất nhiều ác nghiệp. Mình để ý tới tâm mình là mình sẽ thấy, mình suy nghĩ tốt cũng có, mình suy nghĩ xấu cũng có. Ngay cả bạn bè của mình, đôi khi mình suy nghĩ tốt về họ, mình đôi khi mình cũng suy nghĩ xấu nữa, tại vì mình nghe những cái thông tin không có tốt về họ mà. Hoặc giả là mình thấy họ làm cái gì rồi mình hiểu lầm, rồi mình suy nghĩ xấu về người ta. Như vậy thì mình thấy xấu tốt, nó cứ là thay đổi nhau, nó khởi sanh trong tâm của mình. Mà đa phần đó là tại vì mình chưa có tu tập, mình không có chánh niệm được nhiều, do đó cái tâm xấu nhiều hơn là tâm tốt. Mà hễ mà đã nhiều hơn đó, thì là nó là ưu tiên một là tâm xấu nó sẽ trả quả đó. Vì vậy những cái người nào mà họ nói rằng là ôi tôi làm những cái thiện nghiệp bây giờ để trong kiếp tới nó trả quả cho tôi, thì mấy người này nói tức là không có chính xác đâu, là bởi vì trong khi mà họ làm cái thiện đó, tâm ác họ cũng làm nữa. Tâm ác thì nó nhiều quá, là ưu tiên là những cái quả xấu nó sẽ trổ trước, không phải là quả tốt đâu. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà mình tu tập á, bất cứ cái gì thiện ác này khởi sanh lên là phải có chánh niệm đi theo. Mình thấy biết, cũng giống như hồi nãy có một cái tâm suy nghĩ nó khởi sanh đó, nó thiện ác như thế nào là mình dòm, là mình biết liền tức thì. Đó là một cái cách để mình gọi là mình giảm bớt những cái quả của những cái ý nghiệp. Mình chưa giết người ta mà tâm của mình đã suy nghĩ xấu về người ta rồi, là trong này mình đã tạo nghiệp rồi đấy. Nhưng mà nó chưa có potential, nó chỉ có cái tiềm năng thôi, nó chưa có trổ. Những cái ý này nếu mà tiếp tục mà mình cứ nuôi dưỡng nó hoài, tới một mà nó trổ là mình nó ra cái thân và khẩu. Vì vậy ý nghiệp tự nó chưa có mạnh, nhưng mà đã tạo nghiệp rồi đấy. Vì vậy do đó khi mà mình ngồi thiền mình để ý, khi nào mình suy nghĩ những cái chuyện, ví dụ như ngày như nói sư nói ngày hôm qua, sư suy nghĩ những cái gì sư làm ở trong cái buổi mà đám ma của bà cụ của sư đó, thì cái tâm của sư đã suy nghĩ là thế, mà chỗ nào mà mình thấy là cái suy nghĩ nó có cái cảm xúc trong đó là nó khó chịu. Không ai làm gì mình hết trơn, mình chỉ suy nghĩ, mình chỉ nhớ lại thôi mà tâm nó khó chịu à. Mà mình tưởng là mình suy nghĩ như vậy mình khó chịu bây giờ, mà thật ra là nó đã khó chịu từ lúc đó mà mình không để ý. Khi mình nói mình làm một cái gì đó, cái tâm của mình nó khó chịu lắm, nhưng mà vì mình busy tâm mình nó chạy ra ngoài, do đó mình không có để ý cái này. Đến khi mà ở ngoài này nó vắng rồi đó, đó bắt đầu nó, khi mà nó trở lại nữa thì cảm xúc nó sẽ lên à. Cảm xúc lên là mình sẽ thấy khổ đó. Vì vậy ngay trong cái ý của mình là đã tạo nghiệp rồi, là bạn để ý cho coi, khi mà nói không đã là mình suy nghĩ không rồi, đã khổ rồi. Ví dụ như ngày hôm qua một vị chia sẻ với tôi nói rằng là bây giờ có một người bà con họ nói rằng họ bị bệnh. Khi mà người này nói, nghĩa là bác sĩ nói là có thể bị bệnh, có thể thôi, ta chưa nói gì chắc chắn hết trơn, mà cái người nó bắt đầu thấy depressed rồi. Điều đó cho thấy là cái trong cái tâm, khi mà người ta nói mình bị bệnh đó, là tâm mình suy nghĩ rất nhiều những cái hoàn cảnh, những cái case mà the worst case nó có thể xảy ra. Mình sẽ bị ung thư, mình sẽ nằm nhà thương, mình học không được, hay là mình làm ăn không được, mình mất job, bắt đầu cái đó nó nhảy tới. Như vậy là thật ra là mình khổ trước khi là câu chuyện thực sự nó xảy ra. Đó, nếu mà mình tu được thì nó giảm bớt cái phần này cho mình, nhẹ cho mình, là mình thấy chưa mà, câu chuyện chưa xảy ra. Cũng giống như hôm trước sư kể là sư đi chơi với một cái bà, không phải đi chơi nhưng mà cái người hàng xóm họ chở sư đi mua đồ. Rồi ngồi trên xe tự nhiên cái bà đó bà nói, mà sư có biết không, bác sĩ nó mới nói là ông chồng tôi từ trước giờ là biết ông bị ung thư trong mắt. Nhưng mà bây giờ đó, nó nói rằng là cái ung thư này đó, hồi trước nó thấy nó có thể là nó handle được, bây giờ nó biết không handle được. Bây giờ nó trong tương lai nó sẽ di căn, nó sẽ chuyển qua chỗ khác. Mà cái đây là bác sĩ nghi ngờ thôi, cô nói với sư vậy. Cô nói bác sĩ mới nghi ngờ ông cái ung thư của ông chồng tôi ấy, nó sẽ develop và nó sẽ press out, nó đi qua cái chỗ khác. Bác sĩ mới nói gì vậy? Trời ơi, bà ngồi xe bà khóc, sư cũng run nữa, bà khóc, bà la mu hu hu, bà tông xe ta chết. Bà đang cảm xúc mà, thấy không, đèn xanh đèn đỏ bà không thấy mà bà làm vậy. Cái sư nói một câu, sư nói mà bác sĩ nói mà, người ta có gì đâu, bác sĩ nó mới nói mà, vậy là ông cũng chưa có chết mà. Nó tôi không thể nào tôi nghĩ mà tôi sống mà không có chồng tôi được, mà tôi nói ông đã chết đâu, nó chết, cứ nói vậy hai ba chữ cái bà đúng ha, nó chết mà sao mà mình khổ vậy. Cái rồi thôi, cái câu chuyện nó dẹp ngay đó. Cái mà đi về nhà cô hàng xóm, cô đi về nhà, cô thư về nhà có gì. Vài ba bữa nữa cô gọi điện thoại cho sư, cô nói hôm trước tôi thấy sư nói đúng lắm. Tôi nói cái gì mà đúng, tôi quên rồi. Bữa trước sư nói chưa đúng rồi, bây giờ bác sĩ nói bây giờ nó kiếm ra một cái cách khác để nó chữa mà không rất là tốt, có thể hy vọng sống. Tôi nói thay chưa, như vậy là ông chồng của bà là bà giết bà trước khi mà ông chồng bà sống thiệt, thấy không? Bữa trước khi đó ông chồng tôi chết, à tôi nói bà cho bà làm ơn làm phước cho ông sống cho bà, cứ nói ông chết không, tại bà nói ông chết bà mới buồn, có vậy không? Mình thấy cái tâm mình vô lý hả? Vậy đó mà nó cứ vậy hoài. Thế mà không tu tập, mà không có để ý, không có chánh niệm, không biết tại là nó cứ loanh quanh lũ cũng nó suy nghĩ cái bằng hoàn xiên nó để cho nó đau khổ. Thật ra câu chuyện không có gì hết đâu, chưa gì hết. Phải chi mà mình có biết tu tập một chút, mình nghĩ thôi bây giờ chưa có mà, không? Đợi đi bác sĩ nó xác nhận có không, chắc chắn bây giờ ta mới nghi thôi. Rồi tới khi mà rồi đó thì trong cái diễn trình nó có thể là có những cái thuốc mới nó ra, hoặc giả là ta kiếm cái khác ta chữa cho mình. Và một điều khác mình phải nhớ, hễ mình depressed, mình buồn, mình khổ là mình khổ ngay từ bây giờ, mà gì đấy mình không giải quyết được vấn đề. Nếu mà thật sự là mình ung thư là ung thư, không có giải quyết được gì hết, phải vậy không? Nếu mà thật sự mình chết là chết thôi, thì kể nó để từ từ thôi, chắc cái easy chứ biết sao bây giờ đấy. Mà có vậy đó nghe anh chị em, đừng có tưởng mà mình nói người ta tin, là ta không tin đâu. Ta cho mình là cái người hững hờ, là cái người không biết thương ai, đủ cái nó nói đủ thứ chuyện, điều đó có nghĩa là họ không hiểu gì hết. Lúc đó thì mình nói cái gì nữa đây? Lúc mà khó khăn như vậy, thôi bây giờ tôi nói được, tôi kêu tới để sư nói dùng, tại cái nam mô Phật mà mới mệt thế này. Lãnh một cái việc rất là khó khăn trong cái chơi. Mình là họ là bạn, mình là thân bằng tuyến thuộc của mình đã khuyên lên, mình nói nhiều đủ thứ chuyện, không nghe. Vì vậy nếu mà những trường hợp như thế này mà cái người mà đang được bị depressed, phải có một cái đức tin rất mạnh tới một vị nào đó. Thì gặp cái vị đó thì có thể là vị đó nói một hai câu thiệt người ta nghe, thì cái đức tin lúc trường hợp này nó hết rồi mình này, thấy không? Mặc dù là đức tin là mù quáng thiệt. Ví dụ như sư thấy có những cái câu chuyện mà sư nói với Phật tử hồi xưa sư ở Minh Thích Ca Thiền Viện á, sư nói họ không chịu nghe đâu. Đó vậy mà sư, khi mà sư nói không được rồi thì sư gọi cho hòa thượng thầy của sư là ngài Kim Triệu, sư nói bạch ngài con nói rồi mà không chịu, Bây giờ ngài nói coi thử như sao. Đây đây sẽ kể một cái trường hợp ngài có cái cô kia, cô đi chùa. Bữa đó là sư đang ở, sư làm cái phần gọi là sắp xếp phòng ốc cái bàn của cô chị, nó có cái bản vẽ thì mình cứ theo cái chỗ đó mình làm thôi, người nào tới trước thì tới trước. Tự nhiên người ta đã tới, người ta sắp xếp hết trơn rồi, bà phút chót bà mới sau ốc, bà tu muốn cái phòng một người thôi. Ở trong Vị Thích Ca Thiền Viện có một cái dãy phòng nó nằm ở ngoài có một người, bà nói không, con muốn cái phòng lúc này sư phải dành cho con. Nói cô ơi bây giờ hết rồi, con ta đã đăng ký cái khóa thiền lâu lắm rồi mà giờ này cô mới tới giờ này, cô đòi một phòng không được đâu, thôi chia ra ở chung với người ta thôi. Cái sư nói hoài nhất định bà bắt đầu bà kể, nào là tôi lên Thích Ca Thiền Viện cách đây mấy chục năm rồi, tháng nào tôi cũng cúng cho chùa 50, 30 đồng, nói từng lúc tà la, đem tiền đem bạc ra nữa, nó hoài vậy đó. Cái sư nói sao bây giờ cô tính sao đây, cô nhất định cô ở mà không, con nhất định đó là cũng giống là con có ơn với chùa lắm á. Sư không biết giải quyết làm sao bây giờ mà kéo cái cô kia mà ra khỏi rồi là cô kiếm chuyện với mình nữa.
Đúng rồi.
Đó, thế bây giờ sư đi gọi ngài hòa thượng thầy của sư nói bây giờ đó cô đó cũng muốn vậy đó, thì ngài tính sao? Thì ngài giải quyết cái ngài đó thôi được, sư để đó đi, để tôi gọi bà tôi nói chuyện. Cái mà không biết câu chuyện từng một buổi sau cái ngài kêu lại, cái ngài nói với sư nói câu này, ôi sao cái bà nội đó, không phải bà nội nhưng ngài nói thôi cái bà đó sao cho bà đưa cho rồi. Bà nội là đắc là sư nói chứ không phải ngài nói. Có quen cái miệng mà. Thiền sư Kim Triệu ngài nói bà nội bà ngoại đâu có một sư nói à. Đó phức bà cho rồi. Thôi mệt quá à. Nói vậy. Cái rồi nói vậy là ngài đồng ý cái này đó, mình nếu mà cái cô kia là con cũng sợ lắm á. Cô cũng kiếm chuyện nữa rồi không biết sao đây. Nói thôi nếu mà cô nào cô kiếm chuyện, sư cứ giải thích, cô cố gắng coi thích, cô này cũng nhất định cô muốn được cái nọ. Cái rồi cái sư kêu là cái cô mà cô complain á, cô muốn cái phòng kia. Sư nói là nghe cái giọng hòa thượng là tôi biết ngài mệt mỏi với cô quá rồi. Thôi bây giờ đến đây mà cô muốn cô xuống à. Tôi nói vậy thôi tội ngài quá, thôi tôi không muốn đâu. Mà tội ngài quá. Tôi nói phải chỉ cô tội cách đây mấy cái ủng hộ cho sư đỡ. Vậy là mình thấy người đi tin phải không? Ngài giải thích thôi bây giờ cô tới sao được cái rồi mình nhúc mà mình thấy là cô cũng không chịu. Cho ngài tính được với ngài mới kêu sư mới nói là thôi bị nhận phép để cho cô ở trong này đi. Cô ở trong cái phòng một người đó cho yên cho rồi đi. Đó tức là ngài buông tay rồi đó. Để thì mình nói lại với cô là ngài đồng ý là thôi được con cứ vô đó thì là cô. Vậy thì trong những cái trường hợp nào mà mình thấy rằng là mình nói những cái chuyện rất là có lý mà người ta không tiếp xúc được, người ta không tiếp thu được. Lúc bây giờ người ta đang buồn, đang khổ vì ta nghĩ người ta bệnh hoạn là ta gì lý do gì đó, thì lúc bây giờ tốt nhất là làm thinh, đừng nói nữa. Thì càng nói bao nhiêu mình càng làm cho họ bực bội, họ sân hận, họ càng trở lui những cái chuyện mà họ muốn. Mình những cái chuyện mà họ muốn là thật ra là đâu có được. Ví dụ như bác sĩ nó nói là nó nghi ung thư, mà nó nghi ung thư chứ ra ung thư đâu. Mà cái người mà nghe cái câu đó nó chấn động tâm. Bây giờ anh chị em suy nghĩ rồi, nếu họ nói mình chắc mình cũng chấn động lắm chứ không phải chơi. Không đi xét nghiệm mấy bữa nay không có gì, cái nói ung thư trực tràng đó, thật không biết làm sao đây, nó bị đi keo nó cắt nữa rồi, không biết làm sao đây được cái nó. Chắc chết quá, nó nghĩ đủ cái chuyện tới à. Thôi chắc kiểu này chắc phải đi về Việt Nam cho rồi, chắc ở đây thì chắc chết rồi, ai làm cho mình. Mà thật ra cuối cùng thì cũng chưa chắc nữa, ta mới nghĩ thôi mà làm sao bây giờ đây. Đó, thì đây là những cái kinh nghiệm mà mình tu tập ở trong cuộc đời thường của mình. Khi mình đối diện mình mới sẽ thấy sức tu của mình nhiều ít thế này. Chứ bây giờ mình nói chuyện của người ta thì mình nói giỏi lắm, thấy không? Mình hay lắm, mình nói giống như là mình cũng ngon lắm à. Mà tới đó quy trình là mình dở hồi nào hôm nay à.
Dạ, đúng.
Phải vậy. Thôi thì để tới đó là tính thôi, tôi biết sao giờ.
Cho con hỏi sư, như nãy sư nói tại sao mà thí dụ có một cái chuyện sắp sửa xảy ra, nó báo tin như vậy mà tự nhiên mình nghĩ tới cái worst nhất, mình nghĩ tới cái xấu nhất có thể. Tại sao vậy sư?
Tại tâm phiền não. Tâm phiền não là trùng toàn đi kiếm cái drama để nó nghĩ tới. Nó không có nghĩ cái gì mà cho positive hết trơn, không có cái gì mà cho nó nghĩ tích cực hết trơn này. Nếu như vậy thì mình sẽ bị như vậy, thì tâm nó diễn ra mà. Thì phải nó lấy cái nào mà ghê gớm nhất nó đem tới để nó hù mình mà. Nó hù mình thì mình sợ theo nó. Cái tâm phiền não vì vậy cái tâm là giống như là cái con nó gì hả? Cái con rắn độc mà nó có hai đầu, nó mổ tính nó rồi nó khổ cho tính nó. nó con rắn độc mà nó có hai cái đầu luôn, một cái đầu này nó mổ cái đầu kia, thì mổ cái đầu này rất là độc, nó mổ đầu kia thì độc, mà chính cái độc này làm cho cái độc này khổ, có ai đâu. Mình là vậy đó. Vì khi mà mình không tu tập, tâm si mình rất là nhiều. Tâm si mình thì nhiều thì nó bé xé ra to, xấu nó trở thành works, rồi cái chuyện vui nó trở thành quá vui, do đó cả hai thật đều là thái cực hết. Bây giờ khi mà mình có được một chút đỉnh tu tập, mình có trí tuệ thì mình đừng có để nó, mình cứ việc để yên đi, để coi thử mọi sự nó xảy ra như thế nào. Mà mình thấy trong cả cái cuộc đời của mình rất là nhiều chuyện như vậy nó xảy ra, chuyện có khi một chút xíu thôi. Đó sư thấy trong cái đám ma vừa rồi, nó có sự cố của bà cụ của sư đó vừa rồi đó, cái chuyện đó không nhỏ nhỏ thôi, thế mà mình không có khéo giải quyết, hay là mình không có nói cho người ta thông cảm, là đánh nhau vì cây đàn cầy, đánh nhau vì thắp hai cái hương là ba cái hương, những cái chuyện nó có tới đâu đâu mà vậy đó. Bây giờ một cái người khách vô là mình phải thắp mấy cây nhang, mà có ai nói gì mấy cây nhang đâu. Tôi nói thì kệ họ muốn thắp mấy cây cây, rồi mình đứng sẵn đó, họ xoay lưng rồi mình lấy nhang rồi mình nhúng nước, phải yên không, thì kệ đó, để cho người ta thắp. Hay là hoặc giả là nếu mà mình thấy họ thắp nhiều quá thì mình nói vậy, trong nhà quà người ta yêu cầu mình thắp một cây chẳng hạn, mà có nhà còn nào nói đâu, tại mình ưa vậy mà, mình thích ngang mình nói vậy thôi. Đó thì hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ, ấy thế mà mình bình tĩnh, mình mọi chuyện kể nó đâu nó làm như giống như khi mình tu rồi mình ba phải á, sư thấy vậy á, thấy vậy không? Mình nghe giống như ba phải, nhưng mà bây giờ không ba phải thì nó quấn mình cũng chết. Cho bây giờ mình lỡ à? Mà bây giờ sư hỏi cô này, ví dụ chẳng hạn như cậu em sư cô tới cậu nói bà là thượng thọ thì phải thắp đèn cây đỏ cho mình thắp đèn cây trắng. Còn ông kia ông nói đám ma mà ai thắp đường cây đỏ, phải thắp đường cây trắng, cứ trắng đỏ mà đánh lộn nhau. Sư nói thôi bây giờ đó, cái đường cây đỏ với đường cây trắng đó, nó không có bao nhiêu tiền hết trơn á, thôi bây giờ mình đổi đường cây trắng qua đường cây đỏ cho ông được không? Thôi chú mà là em thì chú nhường đi. Nhưng kia nó thì được, thì mấy đường cây đỏ nó ra một chút, thấy ông kia xoay lưng đi đâu cái nó bỏ qua đường cây trắng, cũng vậy thôi à. Rồi cuối cùng trắng đỏ cũng ai chẳng ai để ý gì trơn. Dạ, họ muốn họ chấp vô cái chuyện đó nè.
Nhiều lắm.
Sư thấy còn cái chuyện khác nữa. Có một năm á, sư giúp ở trên Thích Ca Thiền Viện á, lúc đó là mới xây cái thiền đường đó, rồi cái chị kia chỉ nói rằng là đó, tại vì á cái thiền đường á, bên Thích Ca Thiền Viện, cái chỗ thiền đường á, nó có cái cửa đi vô, rồi bẻ bên này là cho Phật tử đi, rồi bẻ bên này là chư tăng đi, thì phía trên đó nó có cái máy giống vậy này, thì trên đó người ta để cái máy lạnh ở trên á, mà hễ mà có máy lạnh thì phải để cái ống thông hơi gì đó. Thì mình đứng ở dưới này mình thấy cái máy vậy, hai cái đống thông hơi, có người nói giống như hai cái râu của con gián còn lớn quá, sao mà tưởng tượng hay vậy, xuống cũng biết nữa. Thì bây giờ làm sao đó, cái này vậy nè, hai cái nó nhỏ ra, trời ơi mới làm cái sao mà che hai cái ống, nó làm giống hai cái râu cũng dán rồi, quay qua quay lại quay đi vô cái sườn đường một cái đó, nói tùm lum tà la. Thì sư nói mà bây giờ sư cũng không biết cái kỹ thuật họ có làm vậy được nữa không, để sư hỏi cái ông mà cắn máy lạnh coi thử là ông sắp xếp làm được không. Rồi cái nó lát cái người ta cũng quên rồi. Cái cuối cùng cái khi mà thiền đường làm xong rồi đó, không biết bữa đó là dăng cái bản rồi gì đó, không biết nó che cái hai cái sợi râu đó đứng ngoài không thấy. Cái sư hỏi, tôi hỏi mấy người khác đấy, cái gì thấy sao đây có cái gì mà sư cũng không để ý nữa, là hồi trước là không có cái tấm bản, không có cái tấm mà băng rôn á, do đó mình thấy hai cái cây nó rất là rõ, mà bây giờ tại có băng rôn nó che bớt đi một phần. Sư hỏi cái gì thấy cái chỗ này nó thấy có kỳ giống cái hai sợi râu, có râu gì đâu, thấy cũng bình thường thôi, mấy người nào cũng nói không có râu gì hết trơn, thế bây giờ nó lú ra có chút xíu mà sao thấy râu được. Mình hỏi cũng tàu la nữa mà mình cũng để ý nữa, nhưng mà đến khi họ quen mắt rồi mình lấy cái tấm xuống rồi họ cũng không để ý nữa. Mà trời, lúc đó là cãi nhau dữ dội, rất là may lúc đó sư không biết làm sao, sư làm thêm, sư nói thôi để sư hỏi ý ngài thử qua thử có cách gì mà sắp xếp được không, hoặc cả làm sơn cái màu đỏ cho nó điệp với cái con ngoái để khỏi thấy rồi cái nào. Rồi cuối cùng ngoại sự cũng đâu vào đó, rồi một chăng ai tới mà than thở râu ria rồi gì trời bỏ. Rồi ví dụ khung cửa, cái khung cửa là vô chỗ đó là có mấy cái khung mấy cái cửa, thì cái chị đó chị nói phải chạy những cái mà bọc đia mà cái đen nó đen cho nó đẹp, giống là mấy cái thiền viện rồi vậy. Trời ơi, nói qua nói lại nói tới nói lui, rồi một phần ngài thiền sư thì không biết ngã nào, còn cái ông kia thì ông nói không cần thiết, rồi cô này cũng nói nhất định. Cái cuối cùng cô nói thôi vậy thử bây giờ đó, cái phần mà chạy cái dây đó, cái đèn đen cái bọc đia đó thì con cúng dường cho thiền viện. Thì ông kia nói thế nếu mà cô cúng dường thì cô cứ làm không sao hết trơn. Rồi đến khi mà hoàn thành rồi cũng chẳng ai để ý bọc đia, có bọc đia đen đỏ gì ai để ý hết trơn. Vậy mà khi mà làm, trời ơi, cãi nhau từ chút một. Rồi.